Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về nội dung sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Tiếp tục chương trình là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Công Giáo và Nhân Quyền và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Sáng thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Cha Giampaolo Crepandi, Thư ký của Hội đồng, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha Benedicto. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2008 là Gia đình Nhân loại, Cộng đồng Hòa bình. Trong cuộc trao đổi với các ký giả sau phần giới thiệu sứ điệp, Đức Hồng Y Martino và Đức Cha Crepandi đã lần lượt giải thích về nguồn gốc cũng như sự tiến triển trong ý niệm về gia đình nhân loại. Theo Đức Cha Crepandi, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là người đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Riêng Đức Gioan 23 trong thông điệp hòa bình giữ thế cũng đã quảng diễn một ý niệm tương tự. Chẳng hạn thông điệp có đoạn viết như sau: chúng ta được phép hy vọng rằng các dân tộc, nhờ gia tăng các mối quan hệ và trao đổi với nhau, sẽ khám phá rõ ràng hơn những sợi dây liên kết bắt nguồn từ bản tính chung của mình. Các dân tộc sẽ hiểu rõ hơn rằng một trong những nghĩa vụ hàng đầu xuất phát từ bản chất cộng đồng là phải xây dựng các quan hệ giữa người và giữa các dân tộc với nhau trên tình thương, chứ không phải trên sự sợ hãi. Công đồng Vatican II cũng lặp lại dấu huấn trên đây của các Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, công đồng này đã nói đến sự liên đới chặt chẽ của giáo hội với toàn thể gia đình nhân loại. Về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có lẽ đã quá quen thuộc với cụm từ tình hữu nghị giữa các dân tộc, thường được Liên Xô sử dụng, cho nên trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1995 cũng đã nói đến gia đình các dân tộc đang sống trên mặt đất. Theo nhận xét của Đức Hồng Y Martino, ý niệm gia đình nhân loại do giáo hội khởi xướng đã dần dần trở thành quen thuộc và được đại diện các nước sử dụng. Ngài nói như sau: sứ mệnh của chúng tôi là làm thế nào để mọi người hiểu rằng chúng ta thuộc về cùng một gia đình. Tin Brazil. Một vị giám mục Brazil đã tuyệt thực từ 2 tuần nay để phản đối việc chính phủ lấy nước của một dòng sông ở mạng Đông Bắc để tiếp tế cho những vùng khô cằn. Đức cha Luis Capio, giám mục Bara, bang Bahia, mạng Đông Bắc Brazil, đã làm cử chỉ phản đối này trong nhà nguyện São Francisco, trong thị trấn Sobradinho, là nơi ngài tiếp kiến các tín hữu cũng như đại diện các tổ chức xã hội chống lại dự án trên đây của chính phủ. Đức cha Thomas Banduino, đặc trách về mục vụ đất đai của giáo hội Brazil, cho biết hiện tình trạng sức khỏe của Đức cha Capio vẫn tốt. Cách đây 2 năm, Đức cha Capio cũng đã tuyệt thực 11 ngày để chống lại dự án này. Sở dĩ vị giám mục này phản đối dự án nói trên là vì nó chỉ làm cho tình trạng nghèo đói và hạn hán trong vùng thêm trầm trọng hơn mà thôi. Trước đây, vị giám mục này đã nhiệt liệt ủng hộ Tổng thống Lula, nhưng nay ngài rút lại sự ủng hộ là bởi vì Tổng thống này không chấp nhận đưa dự án ra tranh luận công khai. Đức cha Capio cho biết, trong 2 năm vừa qua, giáo hội đã làm hết mọi cách để đối thoại, nhưng chính phủ vẫn làm như câm điếc. Dự án lấy nước từ sông São Francisco có một ngân phí lên đến 3 tỷ Mỹ Kim. Theo dự án, chính phủ sẽ cho thiết lập 750 cây số gồm kênh đào, hồ nhân tạo và khu chứa nước để mang nước đến cho 12 triệu người đang sống trong một vùng thường bị hạn hán. Những người chống đối dự án khẳng định rằng chính phủ không nghiên cứu kỹ càng những hệ quả đối với môi sinh, và dự án này chỉ làm lợi cho các kỹ nghệ gia trong vùng mà thôi. São Francisco là con sông lớn thứ 3 tại Brazil với chiều dài 2.863 cây số và một lưu lượng là 640.000 cây số vuông. Tin Roma. Lần đầu tiên kể từ sau khi Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, một thánh lễ theo nghi thức này đã được cử hành trong một nhà thờ Pháp tại Roma. Hôm Chủ nhật vừa qua, tại nhà thờ Chúa Ban Ngôi ở Roma, một thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức trước thời công đồng Vatican II đã được cử hành do một linh mục trẻ thuộc huynh đoàn Chúa Chiên Lành là cộng đồng vừa mới được thành lập tại Bục Đô Pháp Quốc để đón nhận các linh mục thủ cựu còn trung thành với Đức Giáo Hoàng, cùng đồng tế trong thánh lễ Đức cha Renato Boccardo, tổng thư ký của Phủ Quản trị Quốc gia Vatican, đã giảng bằng tiếng Pháp. Một thánh lễ như thế đã được Đức Thánh Cha cho phép cử hành khi ban hành từ sắc Summorum Pontificium hồi tháng 9 vừa qua. Nhưng cho tới nay không có bao nhiêu linh mục muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Thánh Cha Benedicto cũng thường dâng lễ bằng tiếng Latin, nhưng theo nghi thức mới được ban hành sau thời Cộng đồng Vatican II. Tin Ba Lan. Một linh mục Ba Lan lên tiếng phê bình việc Hội đồng Giám mục Ba Lan chê đậy các vị giám mục đã từng hợp tác với chế độ Cộng sản. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo Ba Lan hồi cuối tháng 11 vừa qua, linh mục Tadeusz Zaleski nói rằng giám mục là người công cộng, là chủ chân của giáo phận. Do đó không nên che giấu các tài liệu này. Làm như thế là đổ thêm dầu vào lửa của những đồn đoán và bêu xấu. Được biết, trong thời gian gần đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã cho thành lập một nhóm thẩm định về đạo đức và pháp lý liên quan đến việc công an một vụ cộng sản thâm nhập vào giáo hội Công giáo. Theo Hội đồng Giám mục Ba Lan, kết quả cuộc điều tra không cho thấy có bất cứ bằng chứng nào về việc có giám mục tích cực và một cách ý thức cộng tác với mật vụ cộng sản. Các Đức Giám mục Ba Lan cũng nói rằng kết quả cuộc điều tra đã được gửi về Tòa Thánh và như vậy vấn đề xem như đã được niêm phong. Tuy nhiên, cha Zaleski nói rằng nhóm điều tra của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã sai lầm khi chỉ tìm kiếm những hồ sơ có mang chữ ký của người cộng tác. Vị linh mục này nói rằng khi người cộng tác gặp gỡ với một nhân viên cộng sản để bày tỏ sự cộng tác thì cũng đủ để làm một cộng tác viên rồi. Tin Bethlehem. Một nơi tại thánh địa có tên là Hang Sữa được nhiều cặp vợ chồng trên khắp thế giới đến tạ ơn vì đã nhận được phép lạ. Theo truyền thuyết, Hang Sữa là nơi mà người ta tin là Đức Mẹ đã cho hài nhi Giê-xu bú mớm khi thánh gia thức lên đường trốn sang Ai Cập. Tại đây người ta đọc được rất nhiều chứng từ được đóng khung và treo trên vách tường. Trong một bức hình, người ta thấy một người mẹ người Argentina đang cho đứa con mới chào đời của mình bú mớm. Trong một lá thư được đóng khung, một người mẹ Tây Ban Nha viết như sau: Carmen là món quà từ trời. Một cặp vợ chồng người Ireland để lại chứng từ như sau: với tất cả lòng biết ơn sâu xa với Đức Mẹ vì đã ban cho đứa con trai yêu dấu Jamie. Trong một lá thư khác, một người mẹ từ Ấn Độ cho biết bà và chồng bà đã bỏ cuộc vì chờ đợi trong 9 năm trời mà không có con. Nhưng sau khi đến kính viếng nơi Hang Sữa, hai người đã sinh được một cháu gái. Họ viết trong lá thư như sau: cả cuộc sống của cháu là một lời cảm tạ. Tiểu chung, nội dung của các lá thư đều là một lời tạ ơn dâng lên Đức Mẹ sau khi đã cầu nguyện và dùng thứ sữa bột từ Hang Sữa này. Tin Sri Lanka. 3 năm sau trận sóng thần tàn phá Sri Lanka, sự trợ giúp của giáo hội để tái thiết đất nước đã giúp cải thiện các mối quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Trong một bài phát biểu mới đây, linh mục Daniel Fernando, giám đốc Caritas toàn quốc Sri Lanka, nói rằng so với 3 năm trước đây, các căng thẳng về tôn giáo đã giảm đi nhiều. Được biết có đến 70% dân số Sri Lanka theo Phật giáo, trong khi đó chỉ có 8% là tín hữu Kitô. Trong những năm trước khi xảy ra vụ sóng thần, căng thẳng giữa hai tôn giáo rất cao, khiến xảy ra nhiều vụ tấn công vào các cơ sở của Kitô giáo. Người Ấn giáo mà phần lớn là người Tamil sống dọc theo duyên hải phía Bắc chiếm khoảng 15% dân số Sri Lanka. Hồi giáo chỉ có khoảng 8%. Kể từ khi sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2004, sát hại 35.000 người và khiến cho hơn nửa triệu người phải lâm cảnh không nhà không cửa, các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo khác đã thay đổi. Tin Trung Quốc. Công an tại tỉnh Sơn Đông, miền Tây Trung Quốc đã bắt giữ 270 vị mục sư tin lành vì một cuộc hội họp bị xem là bất hợp pháp diễn ra tại quận Hê Đen, gần thị trấn Linh Di. Theo tin của tổ chức có tên là Trợ giúp Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện vẫn còn 150 người đang bị giam tù. Cuộc bắt giữ đã diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua. Các giáo sĩ tin lành đã gặp nhau để tham gia một cuộc học hỏi và nghiên cứu kinh thánh khi 50 công an từ 12 thành phố khác nhau đã đột nhập vào nơi hội họp, bịt mắt và cộng tay từng hai người lại với nhau và đưa về một trạm công an địa phương để thẩm vấn. Theo một nhân chứng là một sư Ly, cuộc bố đáp được xem là bạo động và thô lỗ. Công an đến các chiếc xe bọc sắt và bao vây khu vực để không một người nào thoát được. khoảng 120 người được trả tự do sau khi mỗi người phải đóng một số tiền khoảng 40 Mỹ Kim cho khoản mà công an gọi là thuế hỏi cung.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu người muốn có hòa bình, hãy nâng đỡ hòa bình. Có thể nói đó là nhan đề của phần đầu trong sứ điệp hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha. Với chủ đề gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình, sứ điệp hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Cha Giampaolo Crepaldi, thư ký của hội đồng, họp báo giới thiệu vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 12 vừa qua. Những ai đã học tiếng Latin hẳn phải nhớ đến câu ngạn ngữ, được sử dụng như một trong những luật cơ bản trong văn phạm Latin. Si vis pacem para bellum. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Nhưng dường như Đức Thánh Cha Benedicto muốn cho các thiếu nhi của kỷ nguyên thứ Ba học được một văn phạm mới, khi Ngài khẳng định rằng gia đình chính là nguyên tố của hòa bình. Nếu bạn muốn có hòa bình, hãy nâng đỡ gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng bạo động trong gia đình là điều không thể dung thứ được. Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Tự vựng của gia đình là một tự vựng về hòa bình. Chính trong gia đình mà con người phải luôn học hỏi để không bao giờ quên được việc sử dụng ngôn ngữ hòa bình. Nói cách khác, nếu có một văn phạm của gia đình, thì văn phạm đó không phải là những lời nói mà là hành động. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp hòa bình như sau. Trong sự lạm phát ngôn ngữ, xã hội không thể đánh mất sự quy chiếu về thứ văn phạm này. Đây là thứ văn phạm mà mọi trẻ em đều học qua cử chỉ và ánh mắt của cha mẹ trước khi học bằng lời nói. Đức Thánh Cha cũng nhận ra một trách nhiệm đặc biệt của các phương tiện truyền thông trong việc thăng tiến sự tôn trọng gia đình, cũng như trình bày những chờ đợi và các quyền của gia đình, và làm nổi bật vẻ đẹp của gia đình. Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi nào những nhu cầu cơ bản của gia đình được thỏa mãn, thì gia đình mới có hòa bình. Và chỉ khi nào có hòa bình trong gia đình tự nhiên, thì gia đình nhân loại mới có hòa bình. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên và không thể thay thế được về hòa bình. Gia đình là nguyên mẫu của mọi trật tự xã hội. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Hình thức thông điệp đầu tiên giữa người với người chính là sự thông hiệp giữa một người nam và một người nữ, quyết định kết hợp với nhau một cách bền vững, để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Nhưng các dân tộc trên trái đất cũng được mời gọi thiết lập giữa họ những mối quan hệ liên đới và hợp tác như giữa các thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất. Trích dẫn số 40 trong tông huấn Người tín hữu giáo dân của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto khẳng định rằng, gia đình tự nhiên là nơi đầu tiên để cho con người và xã hội được trở nên nhân bản. Gia đình là chiếc nôi của sự sống và tình yêu. Chính vì thế mà gia đình xứng đáng được gọi là xã hội tự nhiên đầu tiên. Dựa vào số 211 của cuốn Toát Yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, gia đình là định chế do Thiên Chúa thiết lập như là nền tảng của cuộc sống con người. Theo Đức Thánh Cha, một gia đình lành mạnh phải là một gia đình, trong đó con người có thể trải nghiệm được những yếu tố nền tảng của hòa bình, như công bằng và yêu thương giữa anh chị em, quyền bính của cha mẹ, sự phục vụ tràn đầy yêu thương đối với những thành phần yếu kém nhất, sự tương trợ khi đứng trước những khó khăn của cuộc sống. thái độ sẵn sàng chấp nhận nhau và nếu cần tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha còn đưa ra một lý do khác để xem gia đình như là nền tảng của xã hội. Lý do đó là gia đình cho phép con người cảm nghiệm được thế nào là hòa bình. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đồng nhân loại không thể bỏ qua sự phục vụ mà gia đình cống hiến cho. Sau khi xác định vai trò và chức năng của gia đình tự nhiên đối với hòa bình, Đức Thánh Cha nói đến những quyền đặc thù của gia đình. Quy chiếu vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thế giới sẽ mừng kỷ niệm đúng 60 năm công bố vào ngày mùng 10 tháng 12 năm tới, Đức Thánh Cha khẳng định rằng gia đình là yếu tố tự nhiên và nền tảng của xã hội. Gia đình có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, cách đây 25 năm, khi cho công bố bản hiến chương các quyền của gia đình, Tòa Thánh cũng muốn nhìn nhận giá trị pháp lý đặc thù của gia đình. Đối với Đức Benedicto, bất cứ điều gì làm cho gia đình suy yếu cũng đều đe dọa gia đình, và ngược lại, tất cả những gì trợ giúp gia đình cũng đều củng cố hòa bình về mọi quy mô, xã hội, quốc gia cũng như quốc tế. Đức Thánh Cha tuyên bố, chối bỏ hay hạn chế các quyền của gia đình bằng cách làm cho sự thật về con người ra lu mờ là đe dọa chính nền tảng của hòa bình. Đâu là các quyền và nhu cầu đặc thù của gia đình? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Gia đình cần có nơi cư trú, cần có công ăn việc làm, cần có một sự nhìn nhận chính đáng về hoạt động của cha mẹ trong gia đình, cần có trường học cho con cái, cần có trợ giúp y tế nền tảng cho mọi người. Khi xã hội và nhà nước không có trợ giúp cho gia đình trong những lĩnh vực này, xã hội và nhà nước sẽ đánh mất một phương thế thiết yếu để phục vụ cho hòa bình vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, được giáo hội chính thống gọi là mầu nhiệm Đức Mẹ đi vào giấc ngủ. Kiểu nói này gợi lại cho chúng ta cái chết của Lazaro. Khi có người đến báo tin, Chúa Giêsu nói, Lazaro đang ngủ. Khi Chúa Giêsu nói như thế, các môn đệ không nghĩ rằng Ngài muốn nói đến cái chết. Phải chăng? Sự yên giấc của mẹ Maria đồng nghĩa với cái chết. Chúng ta không thể biết được gì về sự kiện này. Những giây phút cuối đời của mẹ trong cuộc lữ hành trần thế là một bí ẩn, và Thánh Gioan Tông Đồ là người duy nhất giữ mãi bí ẩn này cho riêng mình. Có nhiều sách ngụy thư viết rằng các Thánh Tông Đồ có mặt đông đủ xung quanh mẹ trong những giây phút cuối đời. Tuy nhiên, đây không phải là điều đã được mặc khải cho chúng ta. Kinh Thánh không nói gì về những giây phút cuối đời của mẹ Maria. Nếu tất cả các tông đồ đều có mặt trong những giây phút ấy, thì chắc chắn chúng ta đã có thể biết được đôi điều về những giây phút ấy. Đây quả là một mầu nhiệm, và mầu nhiệm này chỉ được dành riêng cho Thánh Gioan Tông Đồ. Chính vì thế, mà chúng ta cũng không biết những giây phút cuối đời của mẹ Maria đã diễn ra tại Jerusalem hay Epheso. Nếu những giây phút ấy xảy ra tại Epheso, thì mẹ Maria đã theo Thánh Gioan đến đó. Còn nếu sự việc đã xảy ra tại Jerusalem, thì điều ấy đã diễn ra trước khi Thánh Gioan đến Epheso. Rất có thể, mẹ đã cùng với Thánh Gioan đến Epheso, vì mẹ muốn được ở một mình với Thánh Gioan. Dù sao, Thánh Gioan đã có mặt bên cạnh mẹ, và những giây phút cuối đời của mẹ là một bí mật chỉ được dành riêng cho Ngài. Tại sao Thánh Gioan đã thinh lặng về biến cố này? Câu trả lời chỉ có thể là, đây là chúc thư của Đức Mẹ. Chính mẹ đã muốn giữ kín những giây phút ấy. Là người con thân thương và gần gũi với mẹ hơn ai hết, Thánh Gioan muốn trung thành với chúc thư ấy. Thánh nhân không muốn thông tri cho chúng ta biết những giây phút cuối cùng của mẹ Maria, bởi vì chính mẹ đã muốn thánh nhân phải cất giữ bí mật ấy. Chìm ngắm mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, hay mầu nhiệm Đức Mẹ yên giấc, chúng ta được mời gọi đi vào sự thinh lặng của mẹ, khi mẹ đi về cùng Chúa Cha. Mẹ đi về với Chúa Giêsu con mẹ, và qua Ngài đi về cùng Chúa Cha. Mẹ được Chúa Giêsu và Chúa Cha lôi kéo mãnh liệt, đến độ mẹ không thể ở lại trên trần gian. Tuy nhiên, mẹ vẫn quan tâm đến Thánh Gioan cho đến giây phút cuối đời, và vẫn mãi mãi quan tâm đến Thánh Nhân. Mẹ đã từ giã cõi đời trong một sự thinh lặng vĩ đại nhất mà chỉ có Thánh Gioan mới biết và cất giữ. Thánh Gioan là người bảo vệ sự thinh lặng ấy, bởi vì chính Thánh Nhân cũng là một con người ít nói. Thánh Nhân cất giữ lời Chúa, lời mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho Ngài qua mẹ Maria. Ngài cất giữ lời ấy với tất cả tình yêu thương. Ngài chỉ khao khát một điều là lời ấy chiếm hữu tâm hồn Ngài. Thánh Gioan đã nói lên điều ấy trong lá thư thứ nhất của Ngài. Thánh Nhân đã viết như sau: ai giữ lời Ngài thì trong người đó tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Thánh Gioan đã thực sự giữ lời của Chúa được ủy thác cho Ngài qua mẹ Maria. Đây cũng chính là chúc thư mẹ muốn để lại cho Thánh Nhân, và qua Thánh Nhân cho từng người trong chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được mẹ để lại cho chúng ta chúc thư ấy, bởi vì mẹ không thể quên chúng ta. Tuy nhiên, điều lạ thường nhất là chúc thư ấy đã không được nói lên và cũng chẳng được viết ra. Ngoài trừ một vài lời nói, mẹ đã không để lại cho chúng ta bất cứ văn bản nào. Sau biến cố thập giá, sau biến cố lễ ngũ tuần, cuộc sống còn lại của mẹ đều được giấu ẩn trong trái tim của Thánh Gioan. Có lẽ đây là điều mà chúng ta cần phải khám phá trong chúc thư của mẹ. Đây là chúc thư của một người mẹ muốn đưa con cái mình vào trong thinh lặng. Chỉ có mẹ mới có thể dạy chúng ta sự thinh lặng. Chúng ta thường chỉ thinh lặng khi chúng ta muốn giữ một bí mật. Khi chúng ta không có bí mật, chúng ta cảm thấy muốn trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, khi chúng ta càng muốn giữ bí mật, thì những vùng thinh lặng ngày càng sâu rộng sẽ được dựng lên trong chúng ta. Chính mẹ Maria là người đưa chúng ta vào những vùng thinh lặng này bằng cách ủy thác cho chúng ta bí quyết của Chúa Giêsu và cũng là của Chúa Cha dành cho chúng ta. Trở nên những tâm hồn thinh lặng, trở nên một sự hiện diện thinh lặng cho tha nhân là điều rất khó khăn đối với chúng ta. Thinh lặng được tỏa lan nhờ thinh lặng, và mẹ Maria đang ở trong trọng tâm của sự thinh lặng này. Có những vùng thinh lặng ít hay nhiều ở chiều sâu. Thinh lặng tự nhiên chỉ là một thứ thinh lặng hời hợt. chỉ có sự thinh lặng của tình yêu mới đưa chúng ta đi vào chiều sâu. Và đây chính là sự thinh lặng mà mẹ Maria muốn đưa chúng ta đi vào. Sự thinh lặng này mang lại cho chúng ta sức mạnh, bởi vì nó cho phép tình yêu được giữ mãi sự nồng cháy. Mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng là mầu nhiệm của hy vọng, bởi vì mẹ Maria đã vinh hiển toàn thắng. Ma quỷ vẫn luôn gầm thét lượn quanh mẹ. Nó vẫn luôn là con rồng đứng trước người đàn bà, nhưng nó đã không thể giết được bà. Chúa Cha đã lôi kéo mẹ một cách mãnh liệt đến độ mẹ không thể ở lại trên trần gian. Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta nói lên điều đó trong Kinh Lạy Nữ Vương. Mẹ thật sự là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì mẹ sống một cách sung mãn cuộc sống của mẹ, và bởi vì hành động cuối cùng trong cuộc sống trần thế của mẹ đã làm cho tình yêu của mẹ sung mãn, và như vậy làm cho mẹ được hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta yêu thương trọn vẹn. Chúng ta không hạnh phúc khi chúng ta yêu thương nửa chừng. Đây chính là điều mẹ Maria muốn dạy cho chúng ta. Mẹ dạy chúng ta phải sống như thế nào để được hạnh phúc. Thật vậy, ước muốn lớn lao nhất của một người mẹ là gì, nếu không phải là mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc? Mẹ chỉ cho chúng ta thấy con đường và điểm đến của niềm hạnh phúc đích thực. Mẹ muốn dạy chúng ta rằng nếu chúng ta muốn sống như những con người hạnh phúc, những con người được chúc phúc, chúng ta phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Đây chính là bí quyết vĩ đại nhất mà mẹ muốn để lại cho chúng ta qua những giây phút cuối đời của mẹ. Mẹ muốn để lại bí quyết ấy để duy trì niềm hy vọng của chúng ta. Hy vọng là một điều rất đòi hỏi. Nó đòi hỏi chúng ta phải trao ban đến tận cùng. Chúng ta phải đi cho đến tận cùng của tình yêu. Trao ban như thế là chấp nhận chết từng ngày. Trao ban như thế là như mẹ và cùng với mẹ đi vào giấc ngủ muôn đời. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã theo dõi trong bản tin tức, sáng ngày 11 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 41, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008, với chủ đề Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa của họp báo có Đức Cha Giampaolo Crepandi, Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đây là sứ điệp hòa bình thứ ba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong đó, Ngài đặc biệt bênh vực định chế gia đình trước những đe dọa ngày nay, và khẳng định rằng, kẻ nào dù vô tình cản trở định chế gia đình thì cũng làm cho hòa bình trong toàn thể cộng đoàn, quốc gia và quốc tế trở nên mong manh, vì làm suy yếu tác nhân chính yếu của hòa bình. Tất cả những gì góp phần làm suy yếu gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tất cả những gì trực tiếp hay gián tiếp ngăn cản sự sẵn sàng đón nhận sự sống mới trong tinh thần trách nhiệm. Tất cả những gì cản trở quyền của gia đình làm người giáo dục đầu tiên đối với con cái, thì đều là những chướng ngại khách quan trên con đường hòa bình. Từ phạm vi gia đình tự nhiên, Đức Thánh Cha tiến sang phần thứ hai của sứ điệp nói về gia đình nhân loại, với căn nhà chung là trái đất, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp như sau: để sống an bình, cộng đồng xã hội cũng được kêu gọi noi theo các giá trị làm nền tảng cho gia đình. Điều này có giá trị đối với các cộng đồng địa phương cũng như các cộng đồng quốc gia. Điều đó càng có giá trị đối với cộng đồng các dân tộc là gia đình nhân loại đang sống trong căn nhà chung là trái đất. Trong bài giới thiệu của mình, Đức Hồng Y cũng ghi nhận rằng trong toàn sứ điệp, Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy gia đình và hòa bình có liên hệ mật thiết với nhau. Học hành một trong những tiền đề có sức khích lệ mạnh nhất để đề cập đến các đề tài phức tạp có liên hệ đến việc thực thi hòa bình thời nay. Đức Hồng Y cũng đã nhắc đến lập trường của Đức Thánh Cha về việc vượt thắng các cuộc xung đột và củng cố tiến trình giải trừ võ trang. Ngài kêu gọi đừng dùng các tài nguyên thiên nhiên để sản xuất khí giới, và đằng khác cần đẩy mạnh các cuộc thương thuyết để tiến tới một cuộc giải trừ các vũ khí hạt nhân một cách từ từ và có phối hợp. Đức Thánh Cha nêu bật sự kiện trong năm 2006, chi phí quân sự trên thế giới là 1.204 tỷ Mỹ Kim, tức là đã tăng 37% so với thập niên 1997-2006. Một mức độ chi phí chưa từng có, kể cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trước hết, nơi số 1, Đức Thánh Cha giới thiệu đề tài chung của sứ điệp Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Ngài viết như sau: vào đầu năm mới, tôi muốn gửi những lời cầu chúc nồng nhiệt về hòa bình, cùng với sứ điệp tâm huyết về hy vọng, tới mọi người nam nữ trên thế giới. Tôi làm việc này bằng cách cung cấp cho suy tư chung của chúng ta đề tài được tôi đặt vào khởi đầu sứ điệp. Đây là đề tài tôi đặc biệt quan tâm: gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Thực vậy, hình thức đầu tiên của sự hiệp thông giữa con người với nhau chính là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, quyết định kết hiệp với nhau một cách bền vững để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Nhưng các dân tộc trên thế giới cũng được mời gọi thiết lập giữa họ những tương quan liên đới và cộng tác, trong tư cách là thành phần của gia đình nhân loại duy nhất, như Công đồng chung Vaticano thứ hai đã tuyên bố. Mọi dân tộc hợp thành một cộng đồng duy nhất, có chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã làm cho toàn thể nhân loại cư ngụ trên toàn trái đất, và họ có cùng một cùng đích tối hậu là Thiên Chúa. Sau những lời nhập đề như trên, Đức Thánh Cha bắt đầu khai triển đề tài của Ngài. Trước hết, Đức Thánh Cha nói về mối tương quan giữa gia đình, xã hội và hòa bình như sau. Gia đình tự nhiên, trong tư cách là một cộng đồng hiệp thông thân thiết trong cuộc sống và tình yêu, dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Gia đình tự nhiên đó là nơi đầu tiên để nhân bản hóa con người và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu. Vì thế, thật là hợp lý khi gia đình được gọi là xã hội tự nhiên đầu tiên, là một định chế do Thiên Chúa thiết lập, làm nền tảng cho đời sống con người như kiểu mẫu của mọi trật tự xã hội. Thật vậy, trong một đời sống gia đình lành mạnh, chúng ta cảm nghiệm một số nhân tố cơ bản của hòa bình: công lý và tình thương giữa anh chị em, vai trò của quyền bính được thể hiện nơi cha mẹ, quan tâm đầy yêu thương đối với những thành phần yếu thế nhất vì tuổi nhỏ, vì bệnh tật hoặc vì già yếu, sự trợ giúp nhau trước những nhu cầu của cuộc sống, sự sẵn sàng chấp nhận người khác và nếu cần sẵn sàng tha thứ cho họ. Vì thế, gia đình là người giáo dục đầu tiên và không thể thay thế được về hòa bình. Do đó, không lạ gì nếu bạo lực xảy ra trong gia đình, thì bị coi là điều đặc biệt không thể dung thứ được. Bởi thế, khi quả quyết gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội, thì người ta nói lên trong đó một điều thiết yếu. Gia đình còn là nền tảng của xã hội vì lý do này nữa. Đó là vì gia đình giúp cho các thành phần của mình có kinh nghiệm về hòa bình một cách quyết định. Vì thế, cộng đồng nhân loại không thể làm nên gì được nếu không có việc phục vụ do gia đình cung cấp cho. Thử hỏi, người trẻ có thể từ từ học biết nếm hưởng mùi vị đích thực của hòa bình ở nơi nào tốt hơn là tại nơi tổ ấm nguyên thủy mà thiên nhiên chuẩn bị cho. Ngôn ngữ của gia đình là ngôn ngữ của hòa bình. Chúng ta cần phải luôn luôn kính múc từ nơi gia đình nếu chúng ta không muốn đánh mất việc sử dụng ngôn ngữ hòa bình. Trong sự lạm phát ngôn ngữ ngày nay, xã hội không thể không tham chiếu văn phạm mà mọi trẻ nhỏ đều học lấy từ những cái nhìn và những hành động của cha mẹ chúng, cả trước khi chúng học từ những lời nói của các ngài. Vì có nhiệm vụ giáo dục các thành phần của mình, nên gia đình là chủ thể có những quyền đặc biệt. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vốn là một điểm nổi bật của nền văn minh pháp lý có giá trị thật sự phổ quát, khẳng định rằng gia đình là nòng cốt tự nhiên và căn bản của xã hội, và gia đình có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Về phần mình, Tòa Thánh đã muốn nhìn nhận một phẩm giá pháp lý đặc biệt của gia đình khi công bố hiến chương về các quyền gia đình. Trong lời mở đầu của hiến chương này, chúng ta đọc thấy như sau. Các quyền của nhân vị, cả khi được biểu lộ như quyền lợi của cá nhân, đều có một chiều kích xã hội căn bản, và chiều kích này được thể hiện trong gia đình một cách bẩm sinh và sống động. Các quyền được liệt kê trong hiến chương biểu lộ và diễn tả rõ ràng luật tự nhiên được viết vào trong tim con người và được con người biết đến nhờ lý trí. Việc chối bỏ hoặc giới hạn các quyền của gia đình bằng cách làm lu mờ sự thật về con người, việc chối bỏ hoặc giới hạn này đe dọa chính nền tảng của hòa bình. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc tiếp Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha cho ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Thế nào là chính trị? Đời sống đức tin có liên hệ đến chính trị không? Đây là đề tài của một Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC, Đức Tổng giám mục Anh giáo John Centeno, Tổng giám mục York, nhân vật số 2 trong Giáo hội Anh giáo tại Anh, và là người da đen đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này, đã là một cử chỉ tượng trưng mang nhiều ý nghĩa. Vị giám mục Anh giáo này đã dùng kéo để cắt ra từng mảnh nhỏ chiếc khô trắng mang trên áo và tuyên bố rằng, bao lâu Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, còn nắm quyền cai trị, thì ngài sẽ không mang chiếc cổ trắng này. Vị giám mục người da đen này giải thích rằng chiếc cổ trắng này nói lên chức vị tổng giám mục của ngài. Ngài cắt nó ra từng mảnh để biểu hiện rằng, tại Zimbabwe, ông Mugabe cũng đã chà đạp và cắt bỏ căn cước của người dân, cho đến khi họ chẳng còn gì cho mình nữa. Đức Tổng giám mục John Centeno đã phản đối Tổng thống Mugabe bằng cử chỉ tượng trưng trên đây, vào giữa lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Âu và Phi Châu tại Lisboa, Bồ Đào Nha. Tại Colombia, mới đây, Giáo hội Công giáo đã chấp nhận đứng ra làm trung gian giữa chính phủ và phiến quân của quân đội giải phóng để giải quyết cơn khủng hoảng con tin đã kéo dài từ vài năm nay. Trên đây là hai thí dụ trong rất nhiều hành động cho thấy hoạt động tích cực của giáo hội trong sinh hoạt chính trị. lên tiếng tố cáo các vi phạm nhân quyền hay đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các phe phái. Giáo hội cho thấy mình không thể làm khách bàng quan đứng nhìn thế sự mà luôn đóng vai trò tích cực để mang lại thiện ích cho xã hội. Thế nào là chính trị? Đời sống đức tin có liên hệ đến chính trị không? Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Công giáo và Nhân quyền tuần này. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu không hề đưa ra một giáo huấn bên thị nào về chính trị, và nhất là Ngài không hề xuất hiện như một chính trị gia. Tuy nhiên, cái chết của Ngài đã diễn ra trong một bối cảnh chính trị. Muốn hay không, cái chết ấy vẫn là một vụ án chính trị. Điều này cho phép chúng ta khẳng định rằng cuộc sống và cái chết của Chúa Giê-xu cũng như của cộng đồng tiên khởi đều liên hệ đến chính trị. Chối bỏ chiều cái chính trị của công cuộc cứu rỗi là một cái nhìn phiến diện. Trong những biểu hiện của nó, tôn giáo cũng như toàn bộ cuộc sống của người đều có chiều cách chính trị. Nói cách khác là một sinh hoạt cơ bản của con người, tôn giáo không thể diễn ra bên lề sinh hoạt chính trị. Chọn lựa một niềm tin tôn giáo, thiết yếu cũng là một chọn lựa có tính cách chính trị. Cuộc đối đầu giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo đạo đời của thời đại Ngài cho thấy, Ngài biết rõ rằng, tin và đi theo Ngài luôn bao hàm một chọn lựa chính trị. Thánh Phaolô đã ý thức được điều đó khi Ngài viết trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe như sau. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Chúa Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng. Và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi đứng giải phóng chúng ta là Chúa Giê-xu Ki-tô từ trời ngự đến. Với những lời trên đây, Thánh Phaolô không những cảnh cáo các tín hữu Ki-tô về thái độ hoàn toàn gắn chặt với những điều thuộc về thế gian. Ngài còn chống lại tham vọng của Hoàng đế La Mã, bắt mọi thần dân phải theo tôn giáo của ông. Và nhất là tự nhận mình là đấng cứu độ của họ. Chúa Giê-xu bị án tử hình vì Ngài bị tố cáo đã tự xưng là vua và như vậy chống lại Hoàng đế La Mã. Các tín hữu tiên khởi bị bắt hại chỉ vì họ không chấp nhận quốc giáo của đế quốc và tôn thờ Hoàng đế như vị cứu tinh của họ. Tất cả những cuộc bắt hại diễn ra trong suốt lịch sử giáo hội cũng đều là một bằng chứng cho thấy niềm tin vào Chúa Kitô luôn đặt các tín hữu vào thế đối lập với thế quyền. Ngày nay, trong các chế độ độc tài đảng trị, các tín hữu Kitô cũng bị bắt hại chỉ vì niềm tin của họ đi ngược lại với ý thức hệ của chế độ đang cai trị. Còn trong các chế độ dân chủ, niềm tin vào Chúa Kitô cũng đòi hỏi các tín hữu Kitô phải xuống đường và chống lại tất cả những chính sách hay luật lệ nào chối bỏ đạo lý và xúc phạm đến phẩm giá thánh thiêng của con người. Như vậy, muốn hay không, tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô là một chọn lựa chính trị. Chính vì tin và tuyên xưng Chúa Kitô mà tôi không được phép thỏa hiệp với những chế độ nào chối bỏ và chà đạp phẩm giá của con người. Đòi hỏi này lại càng rõ nét hơn khi giáo hội tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô. Làm sao tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-xu Kitô mà không nghĩ đến bao nhiêu người đang đau khổ? Nhất là những người phải đau khổ vì những bất công trên khắp thế giới. Một niềm tin thiết thực không cho phép người tín hữu Kitô được dửng dưng và đứng bên lề cuộc sống. Ngay cả một thể hiện thầm kín nhất của niềm tin là sự cầu nguyện cũng không thể diễn ra bên ngoài cuộc sống. Và như vậy, ít hay nhiều đều gắn liền với chính trị. Người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh của các nữ tu và hàng triệu người dân Phi trên tay cầm tràng chuỗi, miệng cầu kinh để chặn đứng xe tăng thiết giáp của nhà độc tài Marcos hồi năm 1986. Trong lời cầu nguyện đích thực của Kitô giáo, các tín hữu Kitô đi vào mầu nhiệm của Chúa Kitô, đứng cứu độ và là người anh em của tất cả mọi người. Trong lời cầu nguyện, họ gọi Thiên Chúa là Cha chúng con, đứng kêu gọi tất cả mọi con cái của Ngài quy tụ thành một gia đình. Nếu trong lời cầu nguyện các tín hữu xin cho danh Cha cải sáng, họ cũng nhìn nhận rằng những người vô danh đang đi trên đường đời cũng là những người anh em của họ. Nếu trong lời cầu nguyện họ nhìn nhận mọi người là anh em, thì đương nhiên họ không được phép xem người khác như một phương tiện để sử dụng hay lèo lái. Nếu trong lời cầu nguyện họ xin cho nước Chúa hiển trị, họ cũng ước mong rằng công lý và hòa bình, liên đới và huynh đệ ngự trị trong các quan hệ giữa người với người, để không còn cảnh người bóc lột hay chà đạp người. Nếu trong lời cầu nguyện họ gọi Chúa là cha chúng con, thì lương thực hàng ngày mà họ cầu xin cũng phải là lương thực cho tất cả mọi người. Như vậy, phụng vụ Kitô giáo có một âm hưởng đặc biệt trên thực tại chính trị, cho dù nó không nhất thiết có nội dung chính trị. Bất cứ ai đã nếm trải kinh nghiệm trong các chế độ chính trị độc tài đều biết rằng, phụng vụ tức là lời cầu nguyện là một yếu tố chính trị cao độ, cho dù phụng vụ ấy không có chứa đựng một lời lẽ chính trị nào. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cecilia, một thiếu nữ bất toại phải ngồi xe lăn. Từ khi chào đời, cô đã phải sống nhờ vả vào người khác về tất cả mọi nhu cầu cần thiết. Tuy vậy, nhưng trên gương mặt cô, lúc nào cũng điểm nụ cười hồn nhiên. Mẹ cô luôn chăm sóc cô, và không bao giờ để cô phải thiếu thốn gì, từ cách ăn mặc, trang điểm, cho tới những cuộc dạo phố hàng ngày. Nhờ đó, cô lớn lên như một người bình thường. Nhưng tiếc thay, mấy năm gần đây, cha mẹ cô lần lượt tạ thế để cô lại một mình. Từ ngày đó, cô được trao phó cho một người giữ em chăm nom săn sóc. Rất may là gần đây, Cecilia được một người bạn thân là Pinella hằng ngày tới thăm và phục vụ cô trong những điều cô ưa thích, nhất là đẩy xe lăn, đưa cô đi dạo quanh làng. Nhờ sự quan tâm săn sóc của bạn Pinella, dần dà Cecilia lấy lại được nụ cười hồn nhiên đã tắt lịm từ ngày mẹ cô qua đời. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, có điều gì lạ và đặc biệt nơi cử chỉ thân thiện và tình liên đới của cô bạn Pinella chăng? Đặc biệt hơn cả là vì Pinella cũng là người khuyết tật, khiếm thính, cần được săn sóc và chia sẻ tình liên đới. Những cử chỉ phục vụ và tình liên đới của Pinella cho chúng ta thấy rằng, tất cả mọi người đều có thể trao ban niềm vui và hạnh phúc cho người khác, mà không cần phải là người tài giỏi, nổi tiếng hay có thân thể cường tráng vẹn toàn. Cô Pinella đã nêu tấm gương sáng về tình thương vị tha, quên mình và hiệu lực của vẻ đẹp tinh thần. Danh nhân Deepak Chopra nói, khi chia sẻ sự quan tâm và tình yêu thương, chúng ta tạo ra sự phong phú và niềm vui cho cuộc sống. Một bà mẹ tầm thường ẩn danh cũng thường khuyên bảo con mình. Hãy chia sẻ với mọi người những điều quý giá mà mình đã có được trong cuộc sống, cùng những nụ cười và một tấm lòng rộng mở. Thật vậy, kinh nghiệm của mỗi người cũng khẳng định giá trị sâu xa của những lời nói trên đây. Thật không khó khăn để nở một nụ cười, nhưng quan trọng là ta có sẵn lòng cho đi tình yêu và sự san sẻ hay không đó thôi. Có thể nói được rằng, món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành tặng người khác chính là sự quan tâm, khi họ cần một ai đó để lắng nghe, chia sẻ, để giúp tìm ra lối thoát cho những trăn trở, những khổ đau và những giằng co trong tâm hồn mà họ đang phải đương đầu với. Mỗi người đều có cách chia sẻ riêng của mình. Có khi chỉ bằng những cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính qua thái độ, hành động, thể hiện sự ân cần và thiện chí giúp đỡ lẫn nhau, mà mỗi người chúng ta sẽ là một mắt xích trong sợi dây tình cảm gắn bó, siết chặt tình liên đới, góp phần vào việc phát triển và duy trì một cuộc sống an bình, thân ái. Không có gì đáng phải xấu hổ khi một người cảm thấy yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ của những người chung quanh. Tôi cần bạn, và bạn cần tôi. Nếu tôi không có can đảm hoặc không đủ sức lực, tôi sẽ nhờ bạn giúp tôi mở rộng cánh cổng đã ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài, với những người sống gần chung quanh tôi. Phần tôi sẽ tự nguyện san sẻ cùng bạn tất cả những giá trị tốt đẹp bạn nhìn thấy ở nơi tôi. Và ngược lại, tôi cũng có thể học được từ bạn những điều tốt đẹp mà tôi không có hoặc chưa có được. Không chỉ riêng một ai mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều cần đến sự trao đổi qua lại. Bởi không một ai là hoàn hảo, cũng không một ai có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nếu thiếu vắng các mối dây liên kết với xã hội và với nhau. Chúng ta có thể tin rằng, trong cuộc sống chúng ta, chung quanh chúng ta, vẫn còn rất nhiều người với tấm lòng và vòng tay rộng mở để chia sẻ, để siết chặt tình thương liên đới, nhất là với những người bị thua thiệt về mặt tinh thần hoặc thể xác. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi sự ươn hèn, lười biếng và ỷ lại để trốn trách nhiệm, khỏi những lo sợ làm con như người bị tê bại. Xin giúp con biết can đảm chia sẻ với người khác, mặc dù có điều gì đó trong con phải chết đi một chút, nhưng miễn sao con được tái sinh mỗi ngày trong Chúa là đủ. Xin ban cho con sức mạnh để hành động, lòng trung thành với bổn phận, niềm vui của lòng tin đang lớn mạnh, và niềm hy vọng được hoàn toàn phó thác vào tình thương của Chúa. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Chúng tôi xin được phép lặp lại địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Monday.